giờ phút hấp hối trước pháp đình Do Thái, hai câu nói cuối cùng trên thập giá của Chúa Giêsu. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu chứng tá của giáo hội qua trình thuật của các sách phúc âm kể lại bữa tiệc ly. Hôm nay chúng ta tìm hiểu giờ phút hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu, lúc Ngài bị điệu ra pháp đình Do Thái và những lời nói cuối cùng trên thập giá trước khi từ bỏ cuộc sống trần gian để về cùng Thiên Chúa Cha. Giờ phút hấp hối trong vườn cây dầu. Trình thuật tin mừng kể lại những giờ phút hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu cho thấy sự đối nghịch với câu chuyện của bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu chấp nhận cái chết với niềm vui trong an bình vì Ngài biến cái chết của mình làm của lễ tế cứu chuộc nhân loại. Trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu cũng đối đầu với cái chết, nhưng trông thấy bộ mặt khác của nó, bộ mặt tàn bạo, và Ngài bị cám dỗ từ chối cái chết đó. Có lẽ trong sự sợ hãi âu lo trước cái chết này, Chúa Giêsu tỏ ra Ngài là người nhất và gần gũi với chúng ta nhất. Ngài có cùng nỗi lo sợ của chúng ta trước sự thất bại cuối cùng này là cái chết. Và Ngài cảm nghiệm sự thất bại đó một cách thấm thía và đau khổ hơn, vì hơn chúng ta, Ngài là Thiên Chúa của sự sống, nên hiểu biết sự sống là gì. Chúa Giêsu cũng cảm nghiệm cái chết này như là một thất bại trong sứ mệnh của mình. Chúa Giêsu sẽ chết cách vô ích. Đối với dân Israel, cái chết của Ngài sẽ chỉ là cái chết của một tội nhân. Chúa Giêsu sẽ lãnh nhận sự hư mất của những người mà Ngài đến cứu thoát. Ngài cũng chẳng có thể trông mong tin tưởng gì nơi các môn đệ. Trong những giờ phút cầu nguyện hấp hối tại vườn cây dầu, ba lần Chúa Giêsu đã đến khuyến khích các ông chuẩn bị đối phó với thử thách, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Sự sáng suốt phiền muộn của Chúa Giêsu cống hiến cho Satan vũ khí lợi hại nhất để cám dỗ Ngài. Suốt con đường rao giảng tin mừng của Ngài, Chúa Giêsu đã bị những người biệt phái, đám đông dân chúng, cả tông đồ Phêrô nữa cám dỗ. Tất cả những cám dỗ đó đã được tóm gọn trong cảnh Satan cám dỗ Chúa Giêsu trước ngày Ngài công khai rao giảng tin mừng cứu độ, như chúng ta có thể đọc thấy trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 4 từ câu 1 đến câu 11. Satan thử tìm cách lèo lái sứ mệnh của Chúa Giêsu bằng những cám dỗ cổ điển thường có trong đời hoạt động tông đồ. Thứ nhất là lợi lộc cá nhân. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho những viên đá này biến thành bánh mà ăn. Tội gì phải chịu đói khát? Hãy dùng quyền bính địa vị để có cuộc sống sung sướng đầy đủ, để có đất đai, nhà cửa, xe cộ, kẻ hầu người hạ. Tội gì phải chịu thiếu thốn? Thứ hai là sự thành công dễ dãi. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy từ đỉnh đền thờ gieo mình xuống dưới đi. Hãy làm những việc kỳ lạ đi, để được nổi danh, để được dân chúng thán phục, chạy theo tung hô tán tụng. Thứ ba là việc dàn xếp ổn thỏa với quyền bính trần gian. Nếu ông phục mình bái lạy tôi sẽ dâng hết mọi nước thiên hạ cùng vinh quang của chúng cho ông. Hãy ủng hộ người này người nọ, ủng hộ đảng phái này, phe nhóm kia, quốc gia này, đế quốc nọ. Hãy cộng tác và dàn xếp công việc với họ thì sẽ được lợi nhiều chuyện. Tội gì phải chịu thiệt thòi, vân vân. Đấy là những cám dỗ thường xuyên của đời hoạt động tông đồ. Và giờ đây, trong vườn Gethsemane, Satan cho Chúa Giêsu thấy sự vô ích của cái chết Ngài sẽ phải chịu. Có biết bao nhiêu vị thánh sau Chúa Giêsu cũng đã và sẽ bị cám dỗ coi những hy sinh đau khổ của mình chẳng có giá trị gì. Có ai nỗ lực theo Chúa Giêsu mà một ngày kia sẽ không gặp phải cám dỗ này đâu. Những cám dỗ và thử thách tột độ trên đây chứng minh cho thấy nhân tính thực sự của Chúa Giêsu. Sau khi bình tĩnh hiến mình làm của lễ tế tại nhà tiệc ly, chỉ ngót một giờ sau đó, Chúa Giêsu đã bối rối tới tận cùng thẳm tâm hồn. Ngài buồn phiền đến chết đi được và đến tìm an ủi nơi các tông đồ. Chúa Giêsu lo buồn đến độ Ngài đã đặt lại vấn đề cho cái chết của mình. Trong cô đơn và đêm tối, Ngài đã phải chiến đấu cam go, đau đớn để chấp nhận thánh ý Thiên Chúa Cha. Thánh ý đó đã khiến cho Chúa Giêsu bầm dập và nghiền nát Ngài, đến độ Ngài đã đổ mồ hôi máu. Thế nhưng Chúa Giêsu đã vượt thắng cơn cám dỗ, và từ đó Ngài chỉ còn nghĩ đến việc củng cố các tông đồ và giúp các ông chuẩn bị đương đầu với thử thách. Trong suốt cuộc tử nạn của Ngài, từ nay Chúa Giêsu an bình, thanh thản và vững vàng như bàn thạch. Nếu vườn Gethsemani đã là nơi Chúa Giêsu chịu cám dỗ và thử thách nặng nề, thì nó cũng đã là nơi Ngài chiến thắng anh dũng và vĩnh viễn. Trước pháp đình Do Thái, Chúa Giêsu tuyên bố Ngài ý thức Ngài là ai. Khi đọc lại các sách phúc âm, chúng ta thấy cho đến lúc bị bắt và bị điệu ra trước pháp đình Do Thái, Chúa Giêsu đã luôn luôn từ chối trả lời cho những người chống đối Ngài biết Ngài là ai. Chúa Giêsu sợ những điều tỏ lộ của Ngài bị hiểu lầm, và nhất là Chúa Giêsu sợ dân Do Thái coi Ngài là vị cứu tinh chính trị. Nhưng giờ đây đã bị kết án tử hình, Chúa Giêsu không còn lo sợ bị hiểu lầm nữa. Khi thầy cả thượng phẩm, chủ tịch của pháp đình Do Thái hỏi: "Ông có phải là con Thiên Chúa không?" Nghĩa là ông có phải là vị cứu tinh, con của vua David không? Chúa Giêsu trả lời: "Đúng thế." Hay theo lời tường thuật của thánh sử Matthew, Chúa Giêsu trả lời: "Chính ông nói điều đó." Nghĩa là chính ông đã diễn tả mọi chuyện như vậy, nhưng tôi thích làm khác, không như các ông tưởng nghĩ. Và để diễn tả sự hiểu biết rõ ràng mà Ngài có về sứ mệnh của mình, Chúa Giêsu đã đúc kết ba gương mặt được nói đến trong Thánh Kinh Cựu Ước. Ba gương mặt xem ra đối chọi nhau. Các ông sẽ thấy con người, Daniel chương 7, ngự bên hữu Thiên Chúa, Thánh Vịnh 110, và đến với mây trời, sách Daniel chương 7. Đây là một kiểu đúc kết chưa từng có. Chúa Giêsu là vị cứu tinh, con vua David, được báo trước trong Thánh Vịnh 2 và 110, là đấng qua Ngài, Thiên Chúa tái lập nước Chúa giữa loài người, đem lại cho con người hòa bình và tình huynh đệ đại đồng. Chúa Giêsu là con người đã được ngôn sứ Daniel loan báo. Gương mặt con người biểu tượng cho tất cả dân thánh của ngày sau hết, dân được dẫn đến bên tòa Thiên Chúa trong mây trời để nhận quyền thống trị trên toàn thế giới. Ở đây, chúng ta thấy một sự trái nghịch lạ lùng. Gương mặt biểu tượng đó là con người Chúa Giêsu. Trong Ngài hiện diện tất cả những ai trong ngày sau hết sẽ được dẫn đưa vào sự sống của Thiên Chúa và trong vinh quang của Ngài. Và như thế là trong Chúa Giêsu, chúng ta đã được dẫn đưa đến nước Thiên Chúa. Nhưng người tự xưng là vị cứu tinh, là con người, thật ra lại bị kết án tử hình. Ngài là người tôi tớ khổ đau, tự hiến mình để cứu chuộc nhiều người. Hai lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi trước pháp đình Do Thái cho đến lúc chết, Chúa Giêsu đã nói rất ít. Trong những lời được các thánh sử đặt vào miệng Chúa Giêsu, có hai câu giúp chúng ta khám phá ra tâm tình mà Chúa Giêsu có về cái chết của mình. Câu thứ nhất được hai thánh sử Matthew và Marco chép lại. Câu thứ hai do thánh sử Luca ghi lại. Lạy Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi? Marco chương 15 câu 34, Matthew chương 27 câu 46. Tiếng kêu trên đây của Chúa Giêsu gói trọn tiếng kêu van của tất cả những người thất vọng đau khổ mà không hiểu tại sao mình phải khổ đau. Chúa Giêsu lãnh nhận và ôm trọn lấy tất cả những giờ phút đau khổ cùng cực mà trong đó chúng ta thất vọng, cảm thấy bị mọi người bỏ rơi quên lãng, kể cả Thiên Chúa. Thế nhưng tiếng kêu trên đây của Chúa Giêsu là một lời cầu nguyện. Nó là tiếng kêu bắt đầu Thánh Vịnh 22. Và trong Thánh Vịnh này, tiếng kêu van trên đây lắng dịu trong niềm xác tín phát xuất từ lòng tin, xác tín rằng Thiên Chúa sẽ cứu vớt Ngài và biến cái chết của Ngài thành phương tiện cứu chuộc những người đau khổ. Thánh sử Luca đã ghi nhận khía cạnh này của lòng tin tưởng. Lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha. Luca chương 23 câu 46. Mặc dù không hiểu, nhưng trong niềm cậy trông tin tưởng vô biên, không lay chuyển, phát xuất từ tình thương yêu có đối với Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu hoàn toàn phó thác. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, câu nói cuối cùng của Chúa Giêsu cũng như câu nói đầu tiên trong cuộc đời dương thế của Ngài là để gọi Thiên Chúa là Cha và tín thác nơi Cha, như chúng ta đọc thấy trong chương 2 câu 49 và ở đây chương 23 câu 46. Cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu được dệt bằng những tâm tình và hành động tin yêu phó thác liên lỉ nơi Thiên Chúa, Cha Ngài và là Cha của tất cả chúng ta.